được phước, được duyên tốt. Cho nên đi xuất gia, xuất gia rồi thì phải làm cái bổn phận mình cho tốt, giữ làm sao đời này mình tu, dù chưa hoàn toàn giải thoát nhưng đời sau nhất định sẽ tiến hơn, chứ đừng có nó lùi xuống, cái đó là không hay. Như vậy thì trong cái bài kệ, quý vị ngẫm kỹ cho thấu đáo thì thấy rằng chúng ta tu có ba điều tối quan trọng là trước hết ngừa tội ác, giữ giới, kế đó làm việc lành là bố thí, tùy theo trường hợp bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô quý, vân vân, đó là để làm những việc lành. Rồi sau cùng là phải giữ tâm ý thanh tịnh. Người niệm Phật thì phải niệm Phật cho tới nhất tâm, niệm Phật ngày đêm cho tâm hoàn toàn yên lặng, không còn một cái nghĩ vơ vẩn nào hết, không còn một cái ý niệm buồn vui gì hết, thì chừng đó chúng ta mới lần lần tới chỗ giải thoát được. Tất cả người tu dù tại gia dù xuất gia đều có ứng dụng ba cái phương tiện đó, tức là đều ứng dụng giữ giới, ứng dụng làm lành làm phước là tu bố thí, và ứng dụng niệm Phật tọa thiền để cho tâm ý thanh tịnh, thì chúng ta đều phải tu đủ ba cái môn như vậy, thì trên con đường giải thoát giác ngộ chúng ta mới có phần. Chứ nếu mà tu thiếu mấy cái phần căn bản đó thì muốn giải thoát cũng không sao giải thoát được. Nhưng gần đây thì tôi hay than phiền, tôi nói người tu của chúng ta bây giờ có người đổ thừa là tại đời mạt pháp, cho nên tu thì tu chứ không hy vọng giải thoát được, phải không? Có ai nói là tôi tu nhất định giải thoát không? Hay là tu thì tu chứ không hy vọng giải thoát? Đó là vì nghĩ rằng mình sống trong thời mạt pháp nên khó giải thoát được. Điều đó tôi thấy đừng mặc cảm, tu là nhất định giải thoát. Ngày nay chúng ta chưa được, ngày mai ráng cho được, năm này chưa được, năm tới ráng cho được. Chừng nào nhắm mắt mà chưa được thì cái sức mạnh nỗ lực của mình nó còn để đời sau tiếp tục, chứ còn cứ thả trôi hoài đó thì tới chừng nhắm mắt thì chừng đó không biết ra sao, rồi không biết mình đi đâu. Trên con đường giải thoát thì xa xôi, còn hiện tại trở lại không biết trở lại chỗ nào, có gặp thầy gặp bạn lại không. Cho nên cái tu quý vị phải quyết tâm. Đó là tôi giải thích bài kệ rồi, bây giờ qua cái phần nhắc nhở tăng ni trên đường tu. Thưa tất cả quý vị, những người đã được xuất gia đối với trong nhà Phật gọi là những người đương đi trên con đường giải thoát. Bởi sao mà đang đi trên con đường giải thoát? Bởi vì chúng ta đều cạo bỏ hết, dẹp bỏ hết cái tánh cách thế tục rồi. Ở thế tục thì đầu có tóc thì mình cạo tóc, mình bỏ. Đó là mình đã giải một phần. Thế tục ăn mặc đồ có màu sắc qua què thì mình mặc áo nâu, áo lam. Đó là mình đã giải thoát sự ăn mặc rồi. Giờ tới ăn người thế tục, ta ăn món này món nọ ngon, mình đi tu ăn chay lạc, đó cũng là giải thoát một phần rồi. Vì chúng ta nhất định đi trên con đường giải thoát cho nên sống một cuộc đời nó khác với thế tục. Người tu là người khác với thế tục, mà khác với thế tục bằng thân thể, hình thức, mặc ăn. Mà tâm mình nếu không giải thoát thì đó là cái lỗi rất lớn. Bởi vì người thế tục thì người ta đủ tư cách để mà tham lam, để mà hơn thua. Còn mình là người tu thì mình phải bớt tham lam, bớt hơn thua, bớt nóng giận, chứ đừng có tham lam, nóng giận, thì đó là không phải tư cách của người tu. Mà nếu muốn được xứng đáng là con người giải thoát sinh tử thì quý vị phải càng nỗ lực hơn. Tất cả chúng ta ai cũng có duyên, có phúc lành mới được vào chùa xuất gia, thọ giới sa di, tỳ kheo. Mà đã có phước duyên rồi, không khéo gìn giữ, không khéo vun trồng, vun bồi nó, thì tới khi mất thân này trở lại, biết có được xuất gia tu hành tiếp hay không. Bởi vậy nên quý vị phải tự thương mình, tự xét lại cái chí nguyện của mình mà nỗ lực cố gắng tu hành. Bởi vì có ai biết, có ai bảo đảm được mình phải sống 80 tuổi, 90 tuổi gì? Một cái trở ngại, một cơn bệnh nổi lên thì có thể mình phải chết bất cứ lúc nào. Vì vậy nên ngày nào còn khỏe, còn mạnh, quý vị ráng tu. Nếu mà khi hết duyên ra đi, cái đạo lực tu của mình nó mạnh, thì cái đường đi của mình nó vẫn tiến như cũ, như trước. Trước mình xuất gia thì sau càng xuất gia sớm hơn. Còn nếu cái đường đi của mình mà nó yếu đuối, đạo lực của mình rất là sơ sài, thì khó mà tiếp nối được con đường đang đi. Vì vậy mà tôi mong rằng tất cả tăng ni, tất cả Phật tử, chúng ta được những cái phước lớn. Trong kinh nói thân người khó được, thì ngày nay quý vị có được thân người rồi, phải không? Đó là mình qua được cái khó thứ nhất. Rồi Phật pháp khó nghe, mà quý vị ngày nay có được nghe Phật pháp không? Được nghe nữa là được vượt qua hai cái khó rồi. Sáu căn khó đủ, sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bây giờ quý vị đủ mấy cái đó không? Đủ. Thì đó là ba cái tốt mà chúng ta đang được, đang hưởng. Phải vận dụng ba cái tốt đó để tiếp nối giữ gìn đời này được tốt, đời sau càng tốt hơn. Đời này biết đạo 1, đời sau phải 10. Như vậy là chúng ta càng tiến, để rồi khỏi uổng đi một cái thời có đầy đủ phúc duyên mà chúng ta đã bỏ dở. Nếu mà ngày nay chúng ta hẹn bữa nay bận quá, để mai tu khắc khá một chút, rồi mai có việc bận quá thì mốt phải tu khắc khá, cứ hẹn về hoài, rồi tới ngày nào đó một cơn bệnh nó đẩy tới, ngã bệnh rồi nó bệnh quá tu không được, để hết bệnh phải tu. Cứ vậy hẹn cái này đã tới khi kia, hẹn hoài tới chừng già chết tới không hay, tu cũng không được. Nên chúng ta đừng có hẹn cái gì hết. Giờ bệnh thì tu theo bệnh, bệnh thì tu theo bệnh, lúc nào cũng là lúc mình tu. Để được như vậy thì trên con đường giải thoát chúng ta mới có thể đạt được kết quả. Còn bằng không như vậy thì khó mà mong đời sau chúng ta được tốt đẹp hơn. Đó là lời tha thiết nhắc nhở của chúng tôi. Đây là cái ý mà chúng tôi muốn nói với tất cả quý vị. Người tu phải hiểu đường lối tu, đó là biết được ba câu kệ trong cái bài kệ của Phật. Người tu phải tiết kiệm thời gian quý báu mà mình đương có, đừng bỏ trôi qua mất thì sao hối tiếc không kịp. Đó là cái chỗ tôi muốn chỉ, muốn nhắc cho toàn thể tăng ni Phật tử hôm nay. Vậy cái buổi nói chuyện tới đây là hết. Mong quý vị cố gắng tinh tấn tu. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.